132. Bổn tôn địa tạng tâm ta đó, địa tạng là ta, tâm của ta.
Tâm là đại thánh đại từ bi, bổn tôn địa tạng tâm ta đó. Bây giờ tôi xác định bổn tôn là một cái địa vị cao quý vốn có từ vô lượng kiếp. Khi mà có con người xuất hiện trên cõi đời này thì ai cũng có tâm, là tâm ai cũng đều thân tịnh giống nhau, là thể tánh tịnh minh, là chân tâm thần trú, ai cũng có giống nhau. Cho nên chúng ta gọi là bổn tôn, là cái địa vị cao quý vốn có của nhân loại chứ không phải của riêng một người. Bổn tôn địa tạng, địa tạng là tâm địa đó là cái vốn có của mọi người, của 8,4 tỷ người trên thế giới. Cho nên đạo Phật mà học theo đạo Phật không có khinh ai hết á, không có khinh màu da nào, chủng tộc nào, ở nước nào, đất nước nào, đều là người nào tu là đạo Phật đều quý trọng, đều là thương mến hết. Bởi vì nếu mọi người mà đều phát tâm mà tu theo đạo Phật đó, thì mọi người khai thác được cái bổn tôn vốn có của mình. Mọi người đều là mời địa tạng của mình tự xuất hiện ra. Mà địa tạng của mình mà tự xuất hiện ra là cái địa vị cao quý nhất vốn có của mọi người, là thể tích định mình, là chân tâm thần trú của mình, thì là bốn tôn địa tạng, tức là tâm của ta đấy. Cái câu kết của cái bài hôm nay đó, là cái bài địa tạng thứ 7, tham thiền về địa tạng, cái bài thứ 7. Bốn tôn địa tạng tâm ta đó, xác định như thế. Địa tạng là ta, tâm của ta. Đấy, vậy là chẳng lẽ là ta bắt ta đi ra giữ dĩ địa sao? Chẳng lẽ là ta bắt ta đi giữ xương khô sao? Địa tạng là ta, tâm địa ta, thì bây giờ bắt ta đứng vô trong cái ngục tù để xương khô cả ngàn hũ trong đó, các vị chịu không? Chịu thì vô làm chơi, thử đi. Có người ta nuôi cho ăn đó, nếu mà các vị bằng lòng vô nó giữ. Cái gì là địa tạng, giống như địa tạng vậy đó, ở ngày đêm trong cái gọi là cái tháp đó hả, chứ kỳ thật là cái chỗ để xương khô cho tàn, gọi là cái nhà thờ, chứ kỳ thật là cái chỗ để hủ cốt xương khô cho tàn. Các vị ngon vô đứng đó đi, đứng hoài đó, năm này qua năm kia vậy đó, để mà ăn mặc ở ngủ với cái kiểu sống vậy, các vị có khoái không? Nếu các vị không khoái thì tại sao bắt một vị địa tạng Bồ Tát lại tu hành bao nhiêu kỳ kiếp mà lại đi làm cái việc đó mà các vị thấy rằng là địa tạng khoái là sao? Là sao các nghĩa được? Vậy mà nỡ làm thì tôi không hiểu rồi. Mình tu cái kiểu gì ngộ vậy không biết nữa. Bắt mình làm vậy mình không chịu được. Bắt mình giữ mã mà đứng trên tân phơi nắng phơi mưa vậy mình không chịu được. Vậy mà mình bắt địa tạng làm được. Bắt mình giữ trong một cái nhà kho để tốt cả 500-700 hũ ngàn hũ trong tối ôm vậy, mình không chịu được. Mà địa tạng chịu được là sao? Sao có cái pháp tu gì mà ngộ vậy? Cho nên bốn tôn địa tạng tâm ra đó. Địa tạng là ta, tâm địa ta. Còn nói nhiều cái, mà người ta gọi là lời thật mít lòng. Nho giáo tôi gọi là trung ngôn nghịch nhĩ, lương dược khổ khẩu, thuốc hay nó đắng miệng, lời ngay nó trái tai. Giờ biết sao giờ? Thì nếu mà nghe đó, ai nghe đó thì cũng thấy là nếu mà nghe cũng có cái lý, thì cũng nói rằng hay, thì thật là hay. Thì Hào Nguyễn Du nói vậy, nói cái tiếng đàn của tiếng Kiều đó, rằng hay thì thật là hay. Mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào, so chi những bậc tiêu tao, dột lòng mình mà cũng nao nao lòng người. Kim Trọng nói vậy đó, Kim Trọng nghe tiếng đàn của Thúy Kiều, Kim Trọng nói vậy đó, rằng hay thì thật là hay. Mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào, so chi những bậc tiêu tao, dục lòng mình mà cũng nao nao lòng người. Nàng Kiều nói, anh ơi, rằng em nói anh nghe, rằng quen mất nết đi rồi, trẻ vui thôi cũng tánh trời biết sao. Lời vàng của anh thì em cũng vâng lãnh cái ý cao, qua mai dần dần có bớt chút nào được chăng? Chứ bây giờ em đã mất cái nết nó đi rồi, nó quen mất nết đi rồi. Thôi thì bây giờ tôi cũng